Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9, theo Nhà Trắng cho biết, trong khi cả hai nhà lãnh đạo có mặt tại New York để tham dự cuộc họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một thông báo của Nhà Trắng đưa ra hôm 22 tháng 9 về các hoạt động dự kiến của Tổng thống Biden trong tuần này gửi cho các phóng viên gồm VOA, cho biết Tổng thống sẽ tham dự cuộc hội đàm với Tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nam trong hoạt động đầu tiên của ông trong ngày 25 tháng 9. Nhà Trắng không cho biết chi tiết những gì hai lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận trong cuộc gặp vốn sẽ diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Theo lịch trình mà Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Biden sẽ tới New York vào tối ngày 23 tháng 9. Tổng bí thư Tô Lâm đã có mặt tại New York từ ngày 22 tháng 9 và đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Lâm gặp Tổng thống Biden kể từ khi ông trở thành Chủ tịch nước và sau đó đảm nhiệm thêm chức Tổng bí thư của Việt Nam. Trong thư chúc mừng gửi ông Lâm khi được bầu làm Tổng bí thư Việt Nam vào tháng trước, ông Biden nói rằng ông và Phó Tổng thống Kamala Harris mong muốn được làm việc với Tổng bí thư Tô Lâm để tiếp tục thúc đẩy tiến trình lịch sử, vốn hỗ trợ một nước Việt Nam hùng mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Ông Biden, người sẽ hết nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 1 năm tới và đã rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử vào Nhà Trắng, đã thăm Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái và cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên tầm chiến lược cao nhất. Trong chuyến thăm đó, Mỹ cũng đã đạt được các thỏa thuận về chất bán dẫn và khoáng sản với Việt Nam. Theo các nhà phân tích, Tổng thống Biden muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Việt Nam, một quốc gia có vị trí chiến lược ở Đông Nam Á và trung tâm sản xuất của khu vực, để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga, những nước mà Việt Nam cũng có quan hệ ở mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong chuyến công du đầu tiên tới Mỹ kể từ khi được bổ nhiệm chức Tổng bí thư vào tháng 8, ông Lâm hôm 23 tháng 9 đã tham dự sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, theo Vietnamnet. Phát biểu trước các quan chức và cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng như cộng đồng người Việt tại Mỹ tại sự kiện ở New York, ông Lâm nói rằng hai nước đã trải qua nhiều thách thức, thăng trầm, từ cựu thù chiến tranh trở thành bạn bè và phát triển quan hệ lên thành đối tác toàn diện vào năm 2013. Vẫn theo Vietnamnet, ông Lâm dẫn lời Tổng thống thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln nói rằng cách tốt nhất để đoán định tương lai là kiến tạo tương lai và rằng Việt Nam và Mỹ đã tạo nên một hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan, người phát biểu tại sự kiện này, khẳng định rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ với tiềm năng phát triển to lớn. Theo Vietnamnet, ông Sullivan cũng cho biết rằng Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, một quốc gia có vai trò quan trọng hàng đầu ở khu vực. Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 9, ông Lâm đã gặp gỡ và trao đổi với Đảng Cộng sản, tổ chức cánh tả và bạn bè Mỹ tại New York, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ. Trích dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tờ báo cho biết rằng ông Lâm đã cảm ơn và bày tỏ trân trọng trước sự ủng hộ, tình cảm của những đồng chí Cộng sản, bạn bè, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Cũng tại buổi gặp, ông Lâm khẳng định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác trong quan hệ của Việt Nam với các nước, trong đó có Mỹ. Đồng Chủ tịch Đảng Cộng sản Mỹ Rosanna Cambron được Tuổi Trẻ trích lời nói tại buổi gặp rằng bà ấn tượng sâu sắc và được truyền cảm hứng về một nước Việt Nam hiện đại, thịnh vượng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng trong thời gian tới. Việt Nam đã yêu cầu Mỹ đưa quốc gia Đông Nam Á do Đảng Cộng sản cầm quyền ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường, nhưng Bộ Thương mại Mỹ vào đầu tháng 8 đã quyết định tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách gồm 12 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, vốn bị Mỹ coi là có sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế. Cũng trong chiều 22 tháng 9, ông Lâm đã gặp mặt Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing Brandon Nelson tại New York, trong đó Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam kêu gọi Tập đoàn Mỹ nghiên cứu triển khai đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, trung tâm bảo dưỡng tại Việt Nam, theo VN Express. Ông Lâm cũng được tờ báo trích lời đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để chuyển giao các đơn đặt hàng mua máy bay đã ký kết trong thời gian qua. Theo VN Express, ông Nelson khẳng định rằng hai bên quyết tâm trong năm 2028 hoàn thành hợp đồng đã ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo còn cho biết rằng vị lãnh đạo của Boeing, tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới và nhà sản xuất hàng đầu về máy bay thương mại, cũng cam kết trong thời gian tới sẽ hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam. Trước chuyến đi của ông Tô Lâm, chính quyền Việt Nam đã thả hai nhà hoạt động nổi tiếng gồm Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng được tự do trước thời hạn. Trong ngày 23 tháng 9, ông Lâm đã phát biểu tại Đại học Columbia ở New York. Dân biểu Mỹ Michelle Steele đã gửi một bức thư phản đối việc trường đại học này mời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới phát biểu tại diễn đàn các nhà lãnh đạo thế giới. Trong bức thư, bà Steele, nghị sĩ gốc Hàn Quốc của Hạ viện Mỹ, đại diện địa hạt 45 ở California, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, cho rằng Đại học Columbia không nên tiếp nhận một trong những nhà độc tài nổi tiếng nhất, trong khi thúc đẩy môi trường đại học tự do ngôn luận và biểu đạt. Nói với Columbia Spectator, ông John Stifton, giám đốc châu Á của Human Rights Watch, cho rằng cộng đồng Columbia nên đặt câu hỏi về hồ sơ của ông Tô Lâm và hỏi tại sao hàng trăm người bất đồng chính kiến vẫn phải ngồi sau song sắt. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Đại học Columbia. Khoảng 100 người thuộc cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22 tháng 9 khi ông Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, nơi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất của chúng ta.
Sáng ngày 21 tháng 9 giờ Việt Nam, gia đình tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức cho VOA biết họ đang đón ông ở sân bay Tân Sơn Nhất sau khi gia đình nhận được tin từ chính quyền thông báo ông sẽ được trả tự do trước hạn. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em của ông Thức, nói với VOA vào rạng sáng ngày 21 tháng 9.
Chiều nay gia đình cũng nhận tin từ phía công an địa phương, họ báo là chuẩn bị Thức anh về. Bây giờ gia đình đang đứng chờ anh ở trước cái ga đến trong sân bay nè.
Việc chính quyền Việt Nam loan tên ông Thức được trả tự do diễn ra vài giờ trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khởi hành cho chuyến làm việc tại Hoa Kỳ và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 ở New York. Nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào hồi tháng 5 2009 và sau đó tuyên 16 năm tù và 5 năm quản chế về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nếu không được trả trước hạn, ông Thức sẽ phải thụ án đến cuối tháng 5 2025. Ông Tân nêu nhận định với VOA hôm 21 tháng 9.
Đây là cái tin vui, rất là vui. Anh về sớm được một ngày, một giờ cũng là rất là vui đối với gia đình. Thì không có cái gì vui hơn cái tin này. Thì gia đình trong cái từng giờ, từng phút đã từ lâu lắm rồi, thì mấy năm rồi. Thì bây giờ là nó đang đến và đang đếm từng phút một để được gặp anh. Thì thật sự là rất là hạnh phúc và đáng lý ra là cái điều này anh phải được trả tự do sớm rồi, lâu rồi, nhưng mà tới bây giờ cho dù thôi cũng còn bây giờ cũng còn đã muộn rồi, nhưng mà anh đã sớm được ngày nào thì hay ngày đó. Gia đình rất là hạnh phúc với điều này.
Anh Thức đang trên đường về lại Sài Gòn từ trại giam Nghệ An. Trang Facebook của gia đình ông Thức viết hôm 20 tháng 9, nói thêm rằng sự quan tâm của cộng đồng đã tiếp thêm dũng khí và nghị lực cho anh Thức và gia đình đi hết chặng đường thử thách một cách tự hào, không tiếc nuối điều gì. VOA đã liên lạc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đề nghị họ đưa ra bình luận về việc ông Thức được trả tự do trước hạn nhưng chưa được phản hồi. Trong nhiều năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền và các quốc gia phương Tây hối thúc chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Thức cùng các nhà hoạt động nhân quyền khác. Những người được cho là bị bắt giam chỉ vì lên tiếng ôn hòa cho các hoạt động tự do dân chủ của họ. Trong vài năm gần đây, Ủy ban Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ liên tục kêu gọi Hà Nội phóng thích ông Thức sau khi cơ quan này đưa trường hợp của ông vào dự án bảo vệ tự do, một dự án nhằm hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên quốc hội vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình về việc đối xử bất công. Từ tháng 5 2019 đến nay, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Joe Lefrand, thành viên của Ủy ban Tom Lantos, chính thức bảo trợ cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Ông Thức là bị cáo đầu vụ trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, mà các bị cáo khác trong cùng vụ án này bao gồm ông Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung đều đã được trả tự do từ lâu. Trong số này, ông Trung hiện đang tị nạn chính trị tại Đức. Giới hoạt động cho nhân quyền Việt Nam hoan nghênh việc chính quyền Việt Nam phóng thích ông Thức trước hạn hơn 8 tháng, nhưng lên án việc trả tự do cho một số ít tù nhân trong số 160 tù nhân chính trị tại đất nước này mà theo họ là để làm món quà trước các cuộc họp mặt hay thăm viếng quốc tế. Ông Trần Đức Anh Sơn, đại diện cho tổ chức Việt Tân ở châu Âu, nêu nhận định với VOA.
Đây là cái quà mà Tô Lâm mang đi qua trình cho chính phủ Mỹ để mà xoa dịu đi chính phủ Mỹ về tất cả những cái sự đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Cái sự ra tù của anh, ra tù nhỏ của anh Trần Hồng Duy Thức là một điều vui cho anh và cho gia đình của anh và niềm vui cho tất cả những người tranh đấu cho nhân quyền. Nhưng mà chúng ta không có quên được tất cả những người khác, tù nhân lương tâm đang còn ở trong tù chỉ vì họ lên tiếng chỉ trích Tô Lâm hay là chế giễu Tô Lâm, như là anh Peter Long Bùi hay là những người khác đã đi 20 năm tù, như là anh Lê Đình Lượng, chỉ vì anh lên tiếng cho môi sinh, cho công bằng ở tại Việt Nam. Thì đó là mình chỉ thấy là những người tù nhân lương tâm Việt Nam hiện giờ đang biến thành những cái món quà hay là những con tin của chế độ Cộng sản Việt Nam.
Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, nêu ý kiến.
Của cái người có những cái kiến thức như anh Trần Duy Thức mà bây giờ phải gần như là cuộc đời của anh đó coi như là đã bị chìm đắm trong tù đầy đó mười mấy năm trời, là một phần của quãng đời rồi. Thì cái đó là đáng buồn cho những người có trình độ, có kiến thức. Thứ hai, cái điều đáng buồn hơn nữa là họ sử dụng người tù nhân lương tâm như món quà, và cho đến ngày hôm nay đó vẫn là một cái tiền lệ. Thì đây là, tôi nghĩ là phải nói là cái sự xấu số và bất hạnh của dân tộc Việt Nam ấy. Thì những người đấu tranh và lên tiếng thì phải vào tù và phải chờ đợi đến khi nào có một sự viếng thăm của quan chức các nước Tây Âu hoặc nước Mỹ thì lúc đấy mới được có mong được trả tự do. Thì đó là cái điều xót xa mà tôi nhận định khi mà anh Thức được tự do đấy.
Khi tên ông Thức được trả tự do, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Viết Dũng viết trên trang Facebook hôm 21 tháng 9 mong anh giữ gìn sức khỏe, nhiều người đã xem anh như một thủ lĩnh tinh thần.
Bà Hoàng Thị Minh Hồng, nhà hoạt động môi trường nổi tiếng, sáng lập viên của tổ chức Change ở Việt Nam, được nhà chức trách nước này tha tù sớm hôm 21 tháng 9. Một nguồn tin nắm diễn biến sự việc cho VOA biết và nói thêm rằng bà vừa mới về với gia đình và cần nghỉ ngơi. Bà Hồng bị bắt vào cuối tháng 5 năm 2023 ở thành phố Hồ Chí Minh và bị kết án tù 3 năm về tội trốn thuế vào cuối tháng 9 cùng năm. Khi đó, Mỹ, một số nước phương Tây, Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án việc bắt giữ và kết án bà. Trước khi bà bị bắt, đã từng có những lúc báo chí trong nước đăng bài tôn vinh việc bà được đưa vào danh sách anh hùng khí hậu của Liên Hợp Quốc, cũng như việc bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực. Trong 2 năm từ 2021 đến 2023, chính quyền Việt Nam đã tăng cường đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự chính thống, dẫn đến việc bỏ tù các ông bà Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Ngụy Thị Khanh, Bạch Hùng Dương và Hoàng Thị Minh Hồng. Đến nay, ba ông bà Mai Phan Lợi, Ngụy Thị Khanh và Hoàng Thị Minh Hồng đã được trả tự do từ vài tháng cho đến 20 tháng trước khi họ mãn hạn tù, dường như là vì các áp lực quốc tế. Tin bà Hồng được tha tù trước hạn tiếp nối vào tin nhà hoạt động vì tự do dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do sớm vài tháng. Gia đình ông Thức chia sẻ với VOA rằng ông đã về đến nhà vào rạng sáng 21 tháng 9. Động thái phóng thích bà Hồng và ông Thức diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm lên đường đi Mỹ dự các hội nghị của Liên Hợp Quốc.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Michelle Steele hôm 20 tháng 9 thói thúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken can thiệp để trả tự do cho nhà báo độc lập Phan Vân Bách, nói rằng ông là một nạn nhân nữa của chính quyền Việt Nam chống lại quyền tự do ngôn luận. Sức khỏe của ông Phan Vân Bách đang xấu đi khi ông ngồi tù vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà Steele nêu trong bức thư gửi ông Blinken hôm 20 tháng 9, nhắc lại rằng ông Bách vừa bị tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù hôm 16 tháng 9. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục bỏ tù các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo độc lập, các thành viên người dân tộc thiểu số. Nữ dân biểu đại diện khu vực bầu cử số 45 của bang California viết, bà cho rằng việc giam giữ các tù nhân lương tâm đang bị bệnh là một xu hướng đáng lo ngại, cho rằng như vậy là vi phạm các nghĩa vụ quốc tế theo Công ước của Liên Hiệp Quốc. Trong bức thư mới nhất, bà Steele kêu gọi Ngoại trưởng Blinken phải sử dụng hết khả năng ngoại giao của ông để can thiệp dẫn đến việc trả tự do ngay lập tức cho ông Phan Vân Bách. Ngoài ra, nữ dân biểu đại diện cho khu vực đông đảo cử tri gốc Việt cũng kêu gọi ông Lincoln phải có lập trường kiên quyết về nhân quyền tại Việt Nam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra bình luận về bức thư trên của dân biểu Steele nhưng chưa được phản hồi. Ông Bách, 49 tuổi, một nhà báo độc lập, nhà hoạt động dân chủ và cựu cộng tác viên của kênh YouTube CHTV ở Hà Nội, bị bắt vào ngày 29 tháng 12 năm ngoái với cáo buộc đăng tải nhiều bài viết cùng video trên mạng xã hội từ nhiều năm trước, bị cho là có nội dung chống chế độ. Hôm 16 tháng 9, ngay sau phiên xử ông Bách, tổ chức Freedom House có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ kêu gọi chính phủ Việt Nam cung cấp chăm sóc y tế cho ông Phan Văn Bách, đồng thời yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức và vô điều kiện. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam bác bỏ cáo buộc đó rằng họ vi phạm nhân quyền. Hà Nội khăng khăng rằng các quyền căn bản của con người luôn được đảm bảo. The Voice of America,
VOA. Công ty Samsung Display của Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 1,8 tỷ đô la để mở một nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh cho việc sản xuất màn hình OLED cho ô tô và thiết bị công nghệ, theo truyền thông Việt Nam. Một bản tin của VN Express cho biết rằng tỉnh Bắc Ninh và Samsung Display đã ký một biên bản ghi nhớ phát triển dự án màn hình linh kiện điện tử hôm 22 tháng 9. Theo tờ báo này, việc ký kết phát triển dự án nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh, vốn có sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Cũng đưa tin về việc này, báo Nhà đầu tư cho biết Bắc Ninh ký kết thỏa thuận 1,8 tỷ đô la với Samsung Display trong loạt dự án nhiều tỷ đô la trong nhiều lĩnh vực hôm 22 tháng 9. Theo VnExpress, dự án của Samsung Display sẽ nằm tại khu công nghiệp Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh, được xem là thủ phủ công nghiệp của miền Bắc Việt Nam. Tập đoàn của Hàn Quốc đã đầu tư vào tỉnh này từ năm 2008. Samsung Display là một đơn vị của Samsung Electronics, công ty hàng đầu của tập đoàn Samsung. Samsung hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, trong đó theo VnExpress, vốn đầu tư vào Bắc Ninh chiếm khoảng một nửa. Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, Choi Yu-ho cho biết khi gặp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào tháng trước, Tập đoàn Samsung đã thành lập 6 nhà máy sản xuất, một trung tâm nghiên cứu và phát triển với tổng vốn đầu tư lũy kế là 22,4 tỷ đô la. Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất hấp dẫn nhất đối với các công ty điện tử. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Hyong-mo nói với Nikkei hồi đầu năm nay rằng có sự cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tại Việt Nam. Theo ông Kim, các công ty Trung Quốc đang lấn lướt các công ty Hàn Quốc khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Trong năm 2023, Hàn Quốc đứng thứ 5 sau Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Việt Nam đã để tuột mất những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la từ các hãng đa quốc gia khác vì thiếu các biện pháp khuyến khích đầu tư phù hợp. Trong số những dự án mà Việt Nam bỏ lỡ, có đề xuất đầu tư 3,3 tỷ đô la của Intel và hãng sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, sau đó đã chuyển dự án sang Ba Lan. Theo Reuters, các công ty đa quốc gia đang theo dõi kế hoạch thành lập quỹ ưu đãi đầu tư của Việt Nam sau khi Quốc hội nước này hồi năm ngoái thông qua mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu do OECD đề xuất là 15%, mà thực tế là nâng mức thuế mà các công ty phải nộp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.